Thế bây giờ sau khi suy nghĩ một chút về đoạn văn đó rồi, thì tôi xin các anh chị lấy chương 12 sách Ma-cơ-bê quyển thứ 2 nhé. Đoạn này xin mời cả lớp chúng ta đọc để mình thấy rõ vấn đề hơn. Câu 38 đó, lễ tế cầu cho chiến sĩ trận vòng. Ông Giuđa thu quân và đến thành Adulam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giuđa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy những đồ vật được dâng cúng cho các thần ở Jamnia. Đó là điều mà lề luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục. Ta ngưng ở đây nhé. Anh chị hiểu cái câu này chứ?
Hiểu.
Như vậy cái lý do mà họ chết đó là cái gì? Là tham á hả?
Không tin vào Chúa.
Nếu mà nói là tham thì chưa đủ đâu. Mà cái này là họ xúc phạm đến lề luật của Chúa. Bởi vì theo lề luật thì không được làm như thế. Cho nên ở trong bản văn mà gửi cho các anh chị, tôi có nói là có giờ đó, thì lấy lại sách Giô-sua ở chương 7, đọc lại, mình đã học rồi, đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Cái luật gọi là luật biệt hiến thì đi đánh trận mà thắng trận, những đồ vật nào phải dâng cho Chúa. Đằng này ông không dâng cho Chúa thì ông thủ cho mình. Còn ở trong câu chuyện của sách Ma-cơ-bê đó, thì là trong áo của các chiến sĩ đó lại là những đồ vật để dâng cho những thần ngoại giáo. Thế thì có thể là ngày hôm nay mình hiểu được rằng bùa hộ mạng chẳng hạn, người ta tin rằng nếu mà đeo cái đó thì là sẽ may mắn, càng đeo càng chết. Và nó cũng khiến cho mình phải nghĩ tới là không biết mình là người Công giáo nhưng mà có thực sự mình tin vào Chúa không? Bởi vì hình như cũng có người Công giáo là cũng đeo bùa hay sao? Rồi cũng có người Công giáo thì phải đặt tượng ông này, ông kia ở trong nhà để làm ăn cho nó phát tài. Đấy, chứ không phải là chuyện ngày xưa đâu. Cho nên ta hiểu cái câu đó nhé. Cái lý do để những người này gục ngã không phải là chuyện tham lam mà thôi, mà là xúc phạm lề luật. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 41 đó. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa vì Người là thẩm phán công minh, đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện, xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục. Ông Giuđa khuyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Dạ, cái câu này quan trọng. Ông ấy quyên tiền để gửi về Jerusalem. Người ta vẫn hay kể là ông chủ mà lên đọc sách thánh mà đọc vội quá rồi, ông Giuđa dẫn 2.000 quân tiến về Jerusalem. 2000 quan tiền chứ không phải 2000 quân tiến về Jerusalem. Cái bản văn này là chúng ta thỉnh thoảng nghe trong lễ an táng này, hoặc nếu không đó là lễ các đẳng linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Ngày đó có những 3 thánh lễ, phải không? Cho nên có rất nhiều bài đọc, trong đó có một bài đọc sách Maccabê. Cái câu này quan trọng là bởi vì thế này này, các anh chị biết đó, niềm tin vào sự sống lại, vào thời cựu ước đó, nó còn mơ hồ lắm, còn mơ hồ lắm. Mà ở đây ta gặp một câu rất rõ ràng. Nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Cầu rất mạnh, cho thấy niềm tin vào sự phục sinh. Ngay cả đến thời Chúa Giêsu đó, có nhiều người Do Thái rất đạo đức, nhưng mà người ta không tin vào sự phục sinh. Ngắm Sa Đốc, cho nên là mới đặt câu hỏi rằng một bà mà có những 7 ông chồng mà lại không có đứa con với ông nào, thì hỏi rằng đời sau thì thuộc về ông nào. Thì Chúa phải chia ra làm 7 thôi, chia cho mỗi ông một phần. Người ta không tin vào sự sống lại, mặc dù rất đạo đức. Cho nên câu này trong sách Maccabê là độc đáo lắm. Thế thì khi nói đến việc cầu nguyện cho những người quá cố, tôi chọn đoạn văn này để các anh chị thấy giáo hội Công giáo của mình khi khuyến khích con cái dâng thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, hãm mình và nhường lại cho các linh hồn, thì giáo hội dựa vào đâu? Đấy, không phải là giáo hội tự nhiên mà sáng chế đó, mà dựa trên cơ sở của thánh kinh. Sách Maccabê nói theo niềm tin Công giáo thì khi một người qua đời, người đó có thể ở vào một trong 3 tình trạng. Thứ nhất là lên thiên đàng, thứ hai là luyện ngục, thứ ba là hỏa ngục. Đấy là giáo hội Công giáo chúng ta. Còn có những Kitô hữu không ở trong giáo hội Công giáo, người ta không tin có luyện ngục, mà chỉ thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Nhưng mà với giáo hội Công giáo mình á, một người qua đời hoặc là lên thiên đàng là hạnh phúc trọn vẹn với Chúa, hoặc là xuống hỏa ngục thì ta gọi là đời đời rồi, không thay đổi rồi. Thế thì khi mà ông Giuđa Maccabê này, ông ấy gửi tiền về Jerusalem để dâng hy lễ tạ tội cho những người đã chết đó, thì hỏi rằng cái tình trạng của những người đã chết này có được thay đổi không? Thay đổi chứ. Như vậy có nghĩa là họ không ở trong tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là hỏa ngục, mà ở trong một tình trạng gọi là được thanh luyện. Được thanh luyện. Ở đây ta thấy một trong những cơ sở thánh kinh để hiểu giáo huấn về luyện ngục. Tôi còn trích cho các anh chị một đoạn nữa. Chúa Giêsu nói là nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này mà cả đời sau. Thế thì Thánh Gregorio cả dựa vào cái câu đó mà bảo rằng như vậy có những tội được tha ở đời này và có những tội chỉ ở đời sau mới được tha thôi. Chính vì thế mà ta cần cầu nguyện cho những người đã qua đời. Thế thì khi mà chúng ta gọi là luyện ngục á, từ ngục nó dễ cho mình một cái cảm giác đó là một nơi chốn nào đó, cho nên là mình lo mình đi tìm xem không biết nó có nằm ở bên các nước Trung Đông không. Nhưng mà thực sự không phải. Từ mình dịch là luyện ngục thôi, chứ còn nghĩa căn bản đó là một tình trạng. Một tình trạng mà ở đó linh hồn được thanh luyện cho xứng với tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu tinh đồng, tình yêu trọn vẹn. Các anh chị và tôi cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của mình nó còn giới hạn. Tội lỗi đó là một dấu hiệu cho thấy tình yêu của ta còn giới hạn. Chính vì thế mình cần được thanh luyện để cho xứng với tình yêu chí thánh của Chúa. Hiểu như vậy đó, thì luyện ngục mà chúng ta vẫn mô tả bằng lửa, bằng hình phạt, có nghĩa là bằng đau khổ. Nhưng thực sự luyện ngục chính là một tình trạng được thanh luyện, và được thanh luyện trong niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi biết chắc chắn rằng tôi được cứu độ. Tôi biết chắc chắn là tôi được gặp Chúa. Hiện bây giờ tôi đang được thanh luyện, đau khổ thật, nhưng mà chắc chắn là tôi được cứu độ. Trong niềm vui, trong niềm hy vọng, chứ không phải trong tuyệt vọng và trong nỗi buồn. Nhiều khi ta nhìn luyện ngục bằng một cái nhìn nó bi quan quá, mình quên mất cái khía cạnh này. Và nếu ta hiểu luyện ngục theo nghĩa là được thanh luyện như vậy, thì các anh chị và tôi cũng có thể nhìn cuộc sống hiện tại đã là bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Tôi nghĩ trong cái kinh mà chúng ta đọc, và hình như là kinh Lạy Lưỡi Vương, có cái câu nói là trong thung lũng nước mắt này, phải không? Trong thung lũng nước mắt này, Lacrimarum Vale. Người ta bảo bi quan quá, mô tả cái cuộc sống trần thế như là thung lũng nước mắt, có vẻ bi quan thật. Thế nhưng nếu ta hiểu được rằng cái việc thanh luyện đã được bắt đầu từ hôm nay đó, thì một cách nào đó cuộc sống này là thung lũng nước mắt thật. Có nghĩa là ta được thanh luyện, ta phải có những đau khổ, nhưng lại chan chứa niềm vui và hy vọng bởi vì Chúa cứu độ mình. Hiểu như thế thì mình cố gắng đón nhận những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần tích cực hơn. Chứ còn nếu mình không chấp nhận để cho Chúa thánh luyện ngay từ cuộc đời này, thì chắc sau khi chết rồi nó hơi lâu. Không biết là bao giờ, nhưng mà nó khí lâu. Thì lúc đấy lại than thở. Một vài bản văn trong giờ học giới hạn, chúng ta chặt lọc ra để suy nghĩ về sách Maccabê một chút. Thế tuần tới thì tôi xin các anh chị đọc tiếp sách tiên tri Daniel.